Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên trích trên 1,1 tỷ đồng để thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Từ nhiều năm nay, việc chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các cấp ngành cùng nhiều địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm, qua đó thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc với những hy sinh của các mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang triển khai dự án xây dựng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc thuộc phường Tân Lập. Trong quá trình triển khai dự án đã cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chiều ngày 24 tháng 7, tại tòa nhà FCC, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên hơn 7.000 doanh nghiệp lớn nhỏ trong toàn tỉnh gặp không ít khó khăn. Với mục tiêu phòng chống dịch hiệu quả đi đôi với phát triển kinh tế, một số doanh nghiệp trong hiệp hội đã chủ động tìm giải pháp khắc phục, chuyển nguy cơ thành cơ hội để duy trì sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, thay thế nguồn cung nguyên liệu sản xuất, nên các doanh nghiệp hội viên vẫn duy trì ổn định sản xuất và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Bên cạnh sự nỗ lực tự thân, các doanh nghiệp hội viên còn liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với giá trị kinh tế ước đạt 200 tỷ đồng. Tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền ủng hộ trên 13 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Hiệp hội sẽ tăng cường các hoạt động giao thương nội bộ, xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2, giai đoạn 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh sẽ chuẩn bị quỹ đất khoảng 700 ha đón các nhà đầu tư mới vào các khu công nghiệp mở rộng như khu công nghiệp Sông Công 2, khu công nghiệp Yên Bình, đồng thời đề nghị chính phủ cho thành lập khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình với quy mô trên 500 ha. Với định hướng đó, đồng chí mong muốn các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội đầu tư. Tỉnh luôn cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũng trao giấy chứng nhận hội viên cho 7 doanh nghiệp mới, nâng tổng số hội viên lên 120 đơn vị, đồng thời ra mắt 2 đơn vị trực thuộc là Ban Pháp chế và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông và Môi trường Kinh doanh.
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã trích ngân sách trên 1,1 tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trên 3.700 thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cũng nhân dịp này, thành phố đã chuyển trên 5.340 suất quà của Chủ tịch nước tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ nhiều năm nay, việc chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các cấp ngành cùng nhiều địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm, qua đó thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc với những hy sinh của các mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý, năm nay 96 tuổi, ở xóm Cây Si, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, có 2 con trai là liệt sĩ. Chiến tranh đã qua đi, dù nỗi đau không thể nào nguôi, nhưng mẹ mãi luôn tự hào về những người con của mình đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trân trọng những cống hiến của mẹ, gần 5 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải đã nhận chăm sóc, phụng dưỡng mẹ suốt đời, tạo nên một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách. Mẹ Nguyễn Thị Tý, xóm Cây Si, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi cảm ơn công ty Hoàng Hải, cảm ơn thành phố tỉnh Thái Nguyên là có vào thăm hỏi hết các cơ quan nhà nước là ai quan tâm đến tôi.
Còn anh Trần Anh Tú, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải cho biết.
Công ty chúng tôi đã duy trì được từ rất nhiều năm và trong sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố để phát huy tốt hơn nữa và hiệu quả hơn nữa cái công tác đền ơn đáp nghĩa.
Thành phố Thái Nguyên có trên 100 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 9 mẹ còn sống. Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các mẹ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Những năm qua, các cấp ngành địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, chăm lo đời sống các mẹ bằng nhiều việc làm cụ thể, như tặng quà, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng suốt đời. Công tác phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng được triển khai thực hiện kịp thời. Ông Trần Ngọc Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chỉ là hàng năm thì địa phương xã Phúc Xuân cũng thực hiện làm tốt công tác chăm sóc người có công, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ và các đối tượng chính sách trên địa bàn, làm tốt công tác phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, đặc biệt là các cấp các ngành của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, làm tốt công tác phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình chính sách, các đối tượng thương binh, bệnh binh trên địa bàn.
Nói về công tác phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo các gia đình chính sách, người có công, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng trong thời gian tới, bà Đặng Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động những cái đơn vị mà có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố để làm tốt hơn nữa và có nhiều đóng góp cùng với thành phố làm tốt cái công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách. Nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng không những trên địa bàn thành phố mà trên địa bàn toàn tỉnh.
Sự quan tâm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đã phần nào làm vơi bớt những đau thương mất mát của các mẹ, góp phần động viên các mẹ sống vui, sống khỏe, qua đó thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Trong những năm qua, xã Phúc Xuân luôn quan tâm chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Hàng năm, xã đã tổ chức gặp mặt tặng quà và tổ chức các hoạt động thiết thực giúp đỡ các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công. Tính từ năm 2015 đến nay, xã đã phối hợp thực hiện hỗ trợ làm nhà và sửa chữa 32 nhà cho người có công với tổng số tiền hỗ trợ 800 triệu đồng. Cùng với đó, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được xã triển khai kịp thời, như các chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hỗ trợ làm mới và sửa chữa 25 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 502 triệu đồng. triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020. Xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 9 lớp dạy nghề cho 270 lao động nông thôn, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 800 lao động vào các công ty xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 4,07% năm 2015 xuống còn 1,5% năm 2020. Trong những năm tới, xã tiếp tục quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, người có công, người tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu giai đoạn 2020-2025, xã Phúc Xuân giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích chung tay cùng cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ngày 24 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho gần 100 đối tượng là cán bộ công chức, gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Ngoài việc được tư vấn khám nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, các đối tượng tham gia chương trình còn được cấp phát thuốc miễn phí và nhận 10 kg gạo. Toàn bộ số thuốc cấp phát do công ty dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tài trợ với tổng trị giá gần 7 triệu đồng. Bà Lê Kim Đông, giám đốc công ty dược và thiết bị y tế Hà Tuyên chia sẻ.
Tôi cũng hy vọng là sẽ kết hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố cũng như các ban ngành để tổ chức những buổi tri ân và có ý nghĩa nhiều như thế này hơn nữa.
Qua thăm khám, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện, tư vấn cách phòng và điều trị một số nhóm bệnh chủ yếu mà người dân thường gặp như tăng huyết áp, bệnh lý dạ dày, tim mạch, bệnh về mắt. Là một trong những người đến tham gia chương trình khám bệnh từ sớm, bà Trần Thị Bấm, xóm Phú, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi cao tuổi rồi, thì hôm nay được sự giúp đỡ của các ban ngành ấy, tôi được mời lên đây để khám bệnh. Tôi thấy được là mọi người, từ nhân viên mà cho đến các bác sĩ khám bệnh rất là nhiệt tình. Lại còn đừng cho thuốc, mong sao là có nhiều cái chương trình này hơn nữa để cho chúng tôi là những người dân có sức khỏe kém hơn thì được khám bệnh, để cho nâng cao cái sức khỏe.
Trao đổi với ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên được biết, ngay khi có kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, Trung tâm Y tế thành phố đã huy động lực lượng bác sĩ, y tá, nhân viên điều dưỡng và chuẩn bị các phương tiện chuyên môn phục vụ cho việc khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Ông Mạnh chia sẻ thêm.
Thông qua chương trình này thì cũng nhằm tri ân các cái gia đình chính sách. Thứ hai là chúng tôi cũng làm cái dịp để cho bà con xã Thịnh Đức có cái cơ hội được phát hiện, khám các cái bệnh và điều trị sớm. Thứ hai là chúng tôi qua chương trình này cũng vận động một số doanh nghiệp rồi nhà tài trợ để phát thuốc miễn phí để động viên bà con nhân dân cũng như là các cái đối tượng gia đình chính sách nhân kỷ niệm cái ngày thương binh liệt sĩ cũng như là ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hoạt động khám tư vấn sức khỏe đã giúp cho cán bộ công chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ tình hình sức khỏe của bản thân, kịp thời phát hiện và điều trị các loại bệnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.
Ngày 24 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân phường đã nghe Ủy ban Nhân dân phường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, 6 tháng qua, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố và phường cùng sự đồng thuận của người dân, nên phường Chùa Hang vẫn thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội. Thu ngân sách đạt trên 3,3 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính được triển khai tích cực. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quản lý 100% người nghiện ma túy có mặt trên địa bàn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm được Ủy ban Nhân dân phường đặt ra là tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020, trong đó tập trung đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường các biện pháp để đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Với sự nhất trí cao, Hội đồng Nhân dân phường đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét, thảo luận và thông qua 4 nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2019, phê chuẩn bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2020, thực hiện và giám sát chính sách pháp luật về trẻ em trên địa bàn phường và phê chuẩn chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang.
Chiều 23 tháng 7, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã đón đoàn khảo sát xây dựng chương trình kích cầu du lịch kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc tại không gian văn hóa Trà Tân Cương. Qua khảo sát, các thành viên trong đoàn nhận định không gian văn hóa Trà Tân Cương là một điểm đến ấn tượng của Thái Nguyên, có lợi thế là nét đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên. Để tiếp tục phát huy lợi thế trên, bắt nhịp với xu thế du lịch trong nước và quốc tế, Thái Nguyên cần xúc tiến triển khai đầu tư hạ tầng cơ sở quy mô đồng bộ, tăng cường khai thác phát huy giá trị văn hóa Trà Thái Nguyên, tạo điểm nhấn trong xây dựng tuyến tour du lịch. Sau đợt khảo sát này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm đầu mối mời các cơ quan truyền thông, lữ hành kết nối với các đơn vị du lịch trong nước và quốc tế, thực hiện các chương trình khảo sát, quảng bá sản phẩm du lịch, chương trình tuyến điểm du lịch giữa các tỉnh, thành phố, tăng cường hợp tác giữa các trung tâm xúc tiến du lịch của các tỉnh, thành phố trong chương trình liên kết. Phối hợp với các hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch cung cấp hình ảnh sản phẩm du lịch đặc sắc, thông tin điểm đến cho du khách. Phối hợp hoạt động xúc tiến điểm đến với các thị trường mục tiêu đã lựa chọn, đưa sản phẩm du lịch, chương trình tour tuyến du lịch kết nối giữa các thành viên trong liên kết vào nội dung các hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương.
Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã Phúc Chiều đã tổ chức hai đợt trao tặng huy hiệu Đảng dịp mùng 3 tháng 2 và 19 tháng 5 cho 11 đảng viên đủ điều kiện. Trong đó có 9 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Bà Trịnh Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Chiều cho biết, các đợt trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên được Đảng bộ xã thực hiện trang trọng và có các đồng chí lãnh đạo thành phố về trao tặng. Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ xã còn 4 đảng viên đủ điều kiện được nhận huy hiệu Đảng. Sáng ngày 25 tháng 7, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Tổ chức Operation Smile Việt Nam phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức khai mạc chương trình phẫu thuật Nụ cười Việt Nam. Chương trình dự kiến sẽ khám sàng lọc và phẫu thuật cho trên 120 đến 150 trẻ em khe môi hở hàm ếch, dị tật thường ngón tay, ngón chân ở tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Cao Bằng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, v.v. Theo đó, những trẻ bị khe môi hở phải được ít nhất 6 tháng tuổi, nặng từ 8 kg trở lên. Trẻ bị hở hàm ếch phải được ít nhất 18 tháng tuổi, nặng từ 10 đến 12 kg trở lên. Tất cả các trẻ không có bệnh bẩm sinh như tim mạch, động kinh, thần kinh và không bị ốm, sốt hoặc viêm nhiễm trong thời điểm đi khám. Chương trình khám sàng lọc diễn ra trong ngày 25 tháng 7 và chương trình phẫu thuật diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 7. Ngoài việc được khám phẫu thuật miễn phí bởi các bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm, các cháu còn được hỗ trợ một phần kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian lưu viện. Đây là chương trình phẫu thuật nhân đạo đầu tiên của Operation Smile trong năm 2020. Toàn bộ nguồn ngân quỹ cho chương trình phẫu thuật lần này được vận động bởi các thành viên của nhóm chạy Việt Nam Ekiden, những người tham gia sự kiện Hành trình chạy bộ tiếp sức xuyên Việt. Mong cuối mỗi ngày, một nụ cười sẽ được tái sinh.
Vụ mùa năm nay, xã Linh Sơn có kế hoạch gieo cấy trên 230 hectare lúa với cơ cấu các giống lúa lai và lúa thuần chất lượng cao như TH35, TH33, Hương Thơm, DQ11. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn gieo cấy trên 97% diện tích. Để hoàn thành diện tích gieo cấy, ngay từ đầu vụ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các xóm tuyên truyền bà con nông dân sử dụng các giống lúa cho năng suất chất lượng cao vào sản xuất, thông qua các nguồn hỗ trợ giá giống của tỉnh. Ngoài ra, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 60 nông dân về kỹ thuật canh tác lúa và phòng trừ một số sâu bệnh thường gặp trong vụ mùa. Đồng thời, cán bộ nông nghiệp xã thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy đúng kỹ thuật, khung thời vụ. Đặc biệt, vụ mùa năm nay, nắng nóng kéo dài, xã chỉ đạo đội thủy nông điều tiết đủ nguồn nước để nhân dân gieo cấy, tránh tình trạng khô hạn khiến lúa chết, ảnh hưởng đến năng suất.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang triển khai dự án xây dựng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc thuộc phường Tân Lập với quy mô 18,66 ha với tổng mức đầu tư trên 330 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai dự án đã cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân nên tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án đang có nhiều chuyển biến tích cực.
Gần như toàn bộ khu vực tổ 3 phường Tân Lập trước kia đều là ruộng thụt, khiến sản xuất nông nghiệp của các hộ dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả kinh tế thấp. Chính vì thế, khi thành phố Thái Nguyên thu hồi toàn bộ diện tích đất này để thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, các hộ dân đều rất đồng tình ủng hộ. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Văn Thịnh, tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói.
Hiện nay, người dân đã được xây dựng nhà trên đất tái định cư. Những khu nhà cao tầng, khu nhà biệt thự đã mọc lên, làm đổi thay bộ mặt của tổ dân phố. Người dân rất phấn khởi và tin tưởng vào đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án có 176 hộ gia đình với tổng số 14,9 ha đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Với sự đồng thuận của nhân dân nên đến nay thành phố đã tiến hành thống kê đất đai, tài sản trên đất của 162 hộ gia đình với diện tích 12,5 ha. Tổng kinh phí đã chi trả bồi thường hỗ trợ là 176 tỷ đồng. Số hộ đã giao tái định cư là 75 hộ. Hiện nay, đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Quảng Long Thanh Hóa đã tổ chức san gạt mặt bằng theo đúng quy hoạch và tiến hành thi công đồng bộ các hạng mục, đường giao thông, hệ thống thoát nước, lát vỉa hè, trồng cây xanh, v.v. Khối lượng thi công ước đạt khoảng 30% giá trị xây lắp công trình. Ông Đỗ Xuân Hinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Quảng Long Thanh Hóa cho biết.
Cái sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền thành phố đến dự án thì chúng tôi đánh giá rất cao. Ví dụ là lãnh đạo thành phố đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp các phòng ban, các bộ phận chuyên môn để nhắc nhở đốc thúc các cái công tác giải phóng mặt bằng và các cái vướng mắc liên quan đến dự án để giải quyết kịp thời. Chúng tôi cam kết là sẽ thực hiện công tác xây lắp là hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng như hồ sơ thiết kế đã đặt ra.
Điểm nhấn quan trọng và nổi bật trong khu dân cư chính là công trình trung tâm thương mại siêu thị Go Big C do tập đoàn Central Group Thái Lan làm chủ đầu tư. Đây là một trong các công trình trọng điểm của tỉnh về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Sau khi được thành phố Thái Nguyên bàn giao mặt bằng sạch, nhà thầu đã khởi công công trình cuối tháng 4 năm 2020 và hiện đang tích cực tập trung nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành vào tháng 12 năm 2020 với quy mô 3 tầng, tổng diện tích sử dụng gần 40.000 m2. Ông Nguyễn Công Phát, Phó Chỉ huy Công trường Xây dựng Trung tâm Thương mại Siêu thị Go Big C Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo về tiến độ thi công, hiện nay chúng tôi tiến hành làm 3K. Chúng tôi cũng là sắp xếp những cái mô hình gọi là tiên tiến mới nhất để kết hợp trong biện pháp và tiến độ thi công để đảm bảo là chất lượng cũng như tiến độ thi công của công ty và chủ đầu tư đề ra.
Để tích cực triển khai dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường đối thoại, giải quyết ý kiến kiến nghị của người dân trong vùng dự án trên nguyên tắc hài hòa lợi ích chính đáng của người dân và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trao đổi với ông Dương Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên được biết.
Hiện nay trong cái quy hoạch của dự án khu dân cư số 1 thì đã cơ bản là về bồi thường giải phóng mặt bằng là đã được thực hiện. Tiến độ của tỉnh thành phố giao là đảm bảo, còn một số cái hộ mà còn tồn tại liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay là chính quyền địa phương triển khai quyết liệt cái công tác tuyên truyền, vận động các cái hộ dân về chính sách bồi thường để làm sao đảm bảo cái tiến độ.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tinh thần trách nhiệm của các nhà thầu thi công và sự đồng thuận của người dân, tin rằng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc sẽ sớm hoàn thành, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo quỹ đất ở đô thị, kết nối hệ thống giao thông hiện có và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Mục thông tin quảng cáo.
Hai thương hiệu, một niềm tin, chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viên bách lộc trường cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và Thế giới Kim cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!